Kinh Tế Tạng nó có một cái phong cách rất là hay, là khi mà bạn mà chết rồi đó, và lúc hấp hối sắp chết và lúc chết rồi đó, thì họ không để cho bạn nằm thẳng đâu bạn. Họ lăn cái người bạn qua nằm nghiêng bên. Họ tự họ nói lên cái lỗ tai của bạn đó. Họ lấy cái tay họ để lên lỗ tai của bạn này. Họ nói với lỗ tai của bạn. Họ không có whisper mà họ nói với lỗ tai của bạn. Mà một cái động tác nó rất là hay là bởi vì khi bạn mà nằm một bên đó, thì bạn hoàn toàn nhận vô thôi. Bạn mở hai cái lỗ tai ra, nhiều khi là bạn nói bên này thì sao bạn? Nó giảm ra bên kia là họ xoay cái người mình qua nằm trên cái nằm gọi là cái thể kiết tường của Đức Phật. Khi người chết đó, họ xoay người qua nằm nằm nghiêng như vậy đó. Rồi họ nói vào trong cái lỗ tai. Và mình không có cái tuyển chọn nào cả, vì mình phải nghe lời. Thì khi mà chết rồi thì nói như vậy. Nhưng mà khi bạn đã hấp hối mà không chết đó, thì thường thường đó, không phải người nào nói bạn nghe, không phải là một vị đạo đức mà cao trọng nó tới nói nghe, không có đâu. Cái người mà bạn nghe là bởi vì bạn có cái lời hứa về người đó. Chứ không phải là vì người đó là đạo đức cao trọng. Trừ ra cái người đó là vị đại Bồ Tát đó, tới đó, mà có duyên người bạn đó, thì tự nhiên mình nghe, chứ còn ngoài ra không dễ dàng nghe. Cho nên là bây giờ cái chuyện bạn làm đó, là bạn phải tìm được một cái người nào đó đó, và bạn kính phục vô cùng, và bạn biết chắc là cái người đó nói được những cái điều như mà hôm nay thầy nói là, tức là sao? Khuyên mình vãng sanh, khuyên mình xả bỏ. Chứ không thì là tới lúc đó mình không có xả bỏ đâu. Mình không xả bỏ đâu bạn. Thì thầy mới khám phá ra rằng đó là một cái điều mà cực kỳ quan trọng, mà tại sao đó. Trước khi lên tàu bay đó, họ thường nói với thầy như vậy. Mà thầy không nghĩ ra nữa. Thường nói là bây giờ con qua nói là cứ nghe làm theo đúng theo lời sư phụ thôi. Thầy không nghĩ tại sao mà ông nói như vậy nữa. Nhưng mà khi mà thầy nói bà mẹ, thầy bắt bà mẹ thầy làm đúng theo lời thầy đó, thì tại ra nhờ như vậy mà bà buông xả được hết. Và buông xả được hết. Và mình bạc biệt đó. Cuộc đời của mình đó, mà mình không làm tròn cái chỗ mà điều gọi là cái bước chuyển tiếp qua bên kia thì uổng quá. Mình chờ lúc mình chết rồi mình đi đó, thì bao nhiêu cái địa đài nó xảy ra là mình phải đi qua những cái khó khăn của địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài, không đài là mệt quá. Nếu mình làm trước được thì tại sao mình không làm? Cho nên thầy nói 90% là cái chỗ đó là bạn nên phát nguyện. Bây giờ đó, cái mà phá 90% của bạn đó là cái gì? Là ai mà nói được thì thầy phục vô cùng. Cái gì là cái mà nó phá 90% của bạn? Cái mà cái lòng tin của bạn 90%. Thì thưa bạn đó, cái mà nó sẽ phá 90% đó, cái lòng tin của bạn với cái người đó ngay nọ đó là như vậy. Là cái thói quen của mình, cái thói quen xấu của mình, cái thói quen mà mình không có thường thường là không có thường theo Phật Bồ Tát gì hết. Thói quen xấu. Cái đó nó sẽ phá đi cái lòng tin của mình vô cùng. Cho nên một trong những cái chuyện quan trọng nhất của cái cuộc tu hành của mình là mình phải làm sao hóa giải cái nghiệp của mình. Vì cái nghiệp mình không hóa giải thì là nguy hiểm vô cùng. Nó sẽ tiếp tục nó phá hoại mình. Và nó phá hoại 90% hy vọng của mình. Nên cái thói quen đó, đó là cái thói quen mình phải sửa đổi. Bây giờ cái thói quen đó là thói quen gì? Là cái thói quen mà lúc nào ích kỷ cả. Là cái thói quen mà lúc nào cũng hướng ngoại. Cái thói quen mà tham lam, ham muốn. Và nhất là cái thói quen ganh tị. Thói ganh tị có lẽ là cái thói mà sẽ làm cho mình khổ nhiều nhất. Đây, cho này thầy nhắc lại này. Cái địa đài tang thì tánh cứng. Nó rã ra, mình trở nên bất động. Thì cái sợ hãi là mình mất khả năng trì dự. Và cái xu hướng là duy trì cái tánh mà cứng chắc đó, hiện hữu của mình đó, thì vẫn mãi. Nó mạnh thêm. Rồi cái dục vọng mà muốn có tồn tại đó, thì nó lại càng nhiều nữa. À, ham muốn nắm giữ nó càng nhiều, nhưng mà càng ham muốn thì lại càng sợ hãi, tại vì nó đã tán rã rồi. Cho nên mình càng sợ hãi nữa. Mà càng sợ hãi thì mình lại muốn duy trì cái tỉnh mạng, và mình muốn duy trì bao nhiêu thì dục vọng mình lên cao bấy nhiêu. Cho nên mình sống trong một cái mâu thuẫn mà cực độ, cực độ. Bây giờ cái thân thể của mình này, bà coi này, cái chiều hướng thân thể tan hoại trở về là về bất động này, xu hướng muốn sống duy trì tánh năng động là tánh kích thích, và mình muốn duy trì này. Và cách tu của mình thì thầy vừa nói ra, mình làm quen với sự bất động của thân xác. Mình làm chủ cái tự tâm khi ở trong trạng thái bất động. Tức nói khác là mình làm chủ được cái đau đớn của mình. Cái đau đớn là đi đôi với cái mà ngừng lại, không động đậy. Tức nên mình phải làm chủ được cái mà không động đậy đó. Trong trường hợp này thì bạn biết rằng là cuộc sống của mình là nếu mình bắt đầu mà có cái sự đau đớn nào thì mình phải ngừng lại. Và mình làm người khác đau đớn thì mình phải ngừng lại. Mình thấy đau đớn và mình làm người ta đau đớn thì mình ngừng lại. Bởi vì cái đau đó là cái dấu hiệu rõ nhất là mình đi sai đường. Và thể mà mình đau là tức là mình không có thông suốt. Cho nên bằng mọi cách là mình phải nhớ hệ mà đau, hệ mà đớn, khó chịu là mình phải ngừng lại ngay. Bây giờ trong cái phương pháp mà tập quen với sự bất động này là mình tập thư giãn, relax để quen với cái trạng thái bất động hết sợ hãi. Và mình phải tập ngồi thiền, tập hít thở cho vi tế. Và mình phải tập thể sạc chết hoàn toàn buông thõng. Cái này thầy muốn các bạn thực hành ngay bây giờ nè. Nhưng bị làm sao mà làm? Tức là mấy bạn biết không? Cái thể này đó thì là cái thể mà thầy rất muốn các bạn tập ngay. Tức là các bạn nằm học càng có tập lĩnh đó, thì được dạy cái này. Tức là khi mình nằm xuống đó, mình tập thả lỏng ra từ trên đầu xuống cổ, xuống vai, xuống tay, xuống ngực, xuống bụng, xuống chân và xuống hết. Thì mình thả lỏng ra rồi đó. Mình đừng động đậy gì cả. Mình đừng động đậy như vậy đó. Nếu bạn mà tập như vậy đó, một ngày đó, bạn cái càng khô tập lĩnh đó, bây giờ mình tập mình nằm nửa giờ là không đủ. Thì bạn mình nằm như vậy mà 3 giờ đồng hồ. Thì bạn bắt đầu thấy một cái chuyện xảy ra. Cái chuyện xảy ra là khí nó bắt đầu chạy trong người bạn. Rần lúc đầu đó. Mình nằm yên, mình thấy người tay là rần sau rồi từ từ cái rần nó vô lại. Rồi gom vô nó chạy trong cái đầu xuống dưới. Rồi cái luân xa 1, luân xa 3 nó chạy vòng vòng như vậy. Bắt đầu nó chạy xung quanh bụng, nó chạy xung quanh ngực, nó chạy ngoài lên, nó chạy lên ra tay, xuống lên, xuống dưới chân. Đi theo cái chu kỳ. Thì khi cái sự chạy như vậy một hồi rồi đó. Thì mình nằm bất động đó. Thì mình thấy dễ chịu vô cùng. Mà thư thả vô cùng. Ở biển bạn, sau một hồi lâu rồi đó, thì bạn tập khoảng 5-2 năm đó, thì cái điền đó đó, bạn có thể làm chủ được nó. Và làm chủ được nó, làm sao bạn biết không? Là bạn cho nó vô một trong hai chỗ trong người của mình. Thì dù như vô trong luân xa số 4, luân xa số 5, số 6, số 7 vậy đó. Chỉ có chỗ nào đó đó. Thì lúc đó cái thân của bạn là bất động lâu lắm. Và sau khi bạn nằm bất động rồi đó, thì bây giờ đó, bạn rất là familiar với cái chuyện chết. Khi bạn chết đó, thì cũng như là cái thể giả chết này nằm bất động như vậy. Mà thôi, không khác gì hết. Bạn sẽ không động đậy và lúc đó bạn không còn sợ hãi nữa. Bạn quen rồi. Mà cái quan trọng nhất trong cái sự quen này đó là bạn làm chủ được cái energy, là cái khí. Bởi vì làm chủ được cái khí cho nên bạn biến sáng mà. Bạn cảm thấy vẫn tự do. Bạn nói như vậy nè. Ồ, cho cái tay này cứng đi. Cho chân này cứng đi. Tại vì cái energy của mình đó, mình có thể cho nó chạy trong cái thân thể nó cứng cỡ nào cứng nhưng mình có thể chạy được, energy là chạy được. Bây giờ trong nửa thầy sẽ nói lại cái chỗ đó, vì cái chỗ energy đó là cái chỗ mà nó hay vô cùng. Mà tại sao đó mà cái môn mà càng không thập lĩnh không phải là cái môn ngoại đạo hay là cái môn mà múa tay chân của quả, mà thật sự đó là một cái môn mà gọi là life saving, môn mà cứu người. Là vì khi bạn tập đủ rồi đó, mà bạn tập thao sâu đủ đó thì bạn sẽ làm chủ được cái ngũ đài của mình. Cái đó là cái mà thầy không nghĩ là cái big claim đó bạn. Vì cái đó người ta đã tập cả 1.5 năm năm nay rồi. Thầy chỉ là đem cái đó lại giới thiệu các bạn modify một chút cho mình dễ hiểu dễ tu thôi. Cái đó người ta đã tập rồi. Bây giờ đó, trong cái địa đài này đó, nó có một cái pháp môn tu. Cái pháp môn này của cái vị Bồ Tát và vị Phật tên là Bảo Sanh Phật. Thì nó dạy cho mình làm sao mà tu cái phương pháp gọi là định. Thì định căn là tu cái sự yên tĩnh, cái sự lắng động, không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Mà tại sao mà gọi là căn? Là bởi vì nó là cái gốc rễ, nó nằm sâu bên dưới. Nó chắc thật, nó không biết diệt mất khi lâm chung và sau khi chết. Có nghĩa là bạn tu cái căn thì chết rồi đó, nó vẫn sai được. Giống như cái cây mà đổn rồi đó, nhưng mà cái rễ nằm ở dưới vẫn còn. Đó, nên phải tu cái căn, mà đừng tu cái phía bên trên. Tu cái lá, cái cành, cái hoa thì là không thành, không xong. Nhưng mà tu cái căn, cái gốc. Cho nên cái này gọi là cái gốc. Và cái gốc này có 5 cái. Gọi là tín, tấn, niệm, định, huệ, 5 cái để mình tu. Và 5 cái phương pháp này tại ra là 5 cái chìa khóa để bạn giải quyết được 5 cái sự tan rã của ngũ đài. Và cái địa đài này biểu hiện cái cấu cảnh qua tánh chất của cái định căn. Cho nên cái định căn này, cái gốc này khi mà lâm chúng thì nó có cái sức mạnh gọi là lực, ngũ căn ngũ lực. Các bạn có nghe chữ đó nào chưa? Nếu các bạn muốn đọc kinh Di Đà thì bạn nghe là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần gì đó đó. Nó tại ra là cái phương pháp tu nó có rồi năm đó, nhưng mà bây giờ còn nhiều người họ không biết làm sao tu thôi. Thì việc khi bạn tu cái định căn là cái gì? Là tại ra là bạn tu như thế nào, thầy nói tu làm sao thư giãn, tu làm sao ngồi yên lặng, tu làm sao mà ngồi mà lắng động được. Thì đó tại ra là cái phương pháp mà mình giải quyết cái địa đài khi tan rã, nói một cách mà rất là dễ hiểu như vậy đó. Bây giờ câu hỏi mình đặt ra không phải là what, how to do it. Mình đã có cái what, cái phương pháp là how to do it đó, thì bây giờ là mình gọi là đi huấn luyện. Thành ra là mấy bạn biết là nếu các bạn mà có chơi với thầy trong vòng 1-2 năm nay thì các bạn biết là thầy rất chú trọng làm sao mà huấn luyện. Tại vì cái huấn luyện hay là cái sự tu hành của thầy đó bạn ạ, là nó có căn ngộ gốc, chứ không phải thầy tự nhiên thầy sáng tác ra. Hay là bây giờ thầy mới tu 1-2 năm nay đây, không phải, thầy tu quá trình gần 25 năm rồi. Tức là năm 1900 hồi đó là thầy bắt đầu tu, thì bây giờ là cũng gần 25 năm rồi. 1982 bạn. Ngay năm 82. Thành ra cũng không có mới gì cả. Thành ra thầy khám phá rằng đó là mình không cần reinvent the wheel, mình không cần sáng tác ra làm chi, vì nhiều cái nó có sẵn rồi. Bây giờ mình integrate, mình tổng hợp lại để mình tu cho dễ. Trong cái chiều hướng đó, thầy khám phá ra một chuyện khác nữa là tại ra những cái chuyện mà tu định ấy, hay là tu thiền này nọ đó, nó cần thiết ghê gớm, mà người nào cũng cần cả. Chẳng phải chỉ còn cái người mà tu thiền mới cần. Bây giờ mình qua cái thủy, nước. Cái nước trong người mà tan rã thì mình tự nhiên khô cạn đây, mình đình trệ đi. Và cái tác dụng của nước lúc nào nó cũng đi tới chỗ thấp nhất, nó đạt tới cái chỗ thấp nhất á. Nó chạy lưu thì lưu chuyển đó, bây giờ nó cũng đình trệ, nó ngưng lại. Và cái tác dụng ngưng trệ lại thì là cái tác dụng mà nó làm cho mình đó, là rất là khó chịu, mình mất đi cái khả năng mà đạt tới. Và cái dục vọng mình muốn đạt tới lúc nào cũng có đó cả, mà mình mất khả năng thì mình càng lúc mình càng loạn lên. Và mình muốn duy trì cái khả năng mà đạt tới, tức nói cách khác là khả năng tham lam. Nên khi mà cái thủy đài mà nó còn trong người mình đó, thì mình lúc nào cũng còn cái tham lam và mình còn ham muốn, muốn đạt tới, muốn giữ tới. Cho nên mình bạc biển mà lúc mà bạc mà chết đó, lúc này là lúc nào? Lúc mà thủy đài mà này đó là cái lúc mà bạc sẽ bắt đầu thể hiện lên cái hình gì bạc biết không? Thì dụ như là bạc mà lái xe, xe chi bạc hàng? Mercedes. À, thì tự nhiên là bạc bắt đầu thấy xe Mercedes này nó bắt đầu nó cứ mở cửa ra anh mời mình. Mà cô đi xe bể em về thì tự nhiên cô thấy là mình thấy là cửa xe là cửa nằm thế đình nằm chỗ hoài. Mình thấy nhà, thấy cửa, thấy hộp xoan, thấy mấy cái đồ đạc gì của mình nó yếu quý, nó thấy hết. Mà là bà, nếu mình cả đồ mình có mình thấy thì không vui bằng cái đồ mình không có như mình muốn. Thì nó là nằm đầy đằng đó cả. Và nó cứ hiện cái này lên, hiện kia lên, làm cho mình cứ thấy mình muốn chụp cái này, muốn chụp cái kia. Nhưng mình chụp được không bà? Cái nước đó là cái làm cho mình đạt tới, thông tham đó, đạt tới. Bây giờ nó hiện ra nhưng mà mình có đạt tới không? Hết rồi. Thủy đài nó ngưng lại, mình tới không được nữa. À, và nó làm cho mình rất là frustrated, rất là khó chịu vì mình tham, mình muốn mà không được nữa. Và nó sinh ra một cái cảm giác rất là khó chịu trong người. Cảm giác đó khó chịu đến cái độ là mình bắt đầu cảm thấy mình không làm chủ được. Và khi mình cảm thấy mình không làm chủ được thì mình bắt đầu sinh ra cái sợ hãi. Và cái sợ hãi đó là cái đầu tiên đó mà mình sẽ phải giải quyết. Nỗi sợ hãi và cái nỗi tham lam, thì cái nỗi sợ hãi này là cái đầu tiên mình phải giải quyết nếu mình muốn vãng sinh. Cho nên bây giờ những cái hình ảnh vật sở hữu này, cái chuyện mình muốn làm này, cái người mình muốn control này, những cái chuyện đó nó tràn ra, nó đầy trong lòng của mình. Mình tránh tránh không được. Đó. Cho nên bạn thấy là cái tâm lý sợ hãi này là ảnh hưởng lớn nhất là của cái nước đó này. Cái cảm xúc lớn nhất khi lâm chung là cái sự sợ hãi này. Bị sợ vì không làm chủ tình hình, không làm chủ được thân xác. Sợ không thể điều kiện được ngoài sự xung quanh. Sợ vì ý tưởng trở nên rời rạc mơ hồ. Sợ vì thấy mất đi hình ảnh người thân. Đặc tính chung của tất cả nỗi sợ trên là sợ mất. mình sợ mất, mình sợ không có, mất đi. À, mà đó là cái đặc tính mà dễ sợ nhất của cái thủy đài này, khi mà mình nó tan rã ra. Cho nên bây giờ như vậy thì bây giờ đó, nếu mà sợ mất thì mình nên làm cái gì bây giờ bạn? Lúc sống mình nên làm cái gì? Hả? Mình nên làm cái gì? Bạn giơ tay nói thôi nghe. À, bạc sâm nói là mình bỏ trong cái safety box đó. À, nên tới bốn xa hả? À, cô nên tới nói là nếu mà sợ mất thì nên tới bốn xa để mua đồ. Không, cái đó cũng không phải mày hay lắm đấy. Cái sợ mất này nó sẽ bắt đầu. Nhưng mà nói có nói nếu như vậy nói buông xả. Không lẽ bây giờ tự nhiên mình nói anh chồng anh đi chỗ khác tôi buông anh rồi đó. Nó phải cần có một cái gì khác hơn là mình nói là buông xả. Có một cái đặc tính gì mình cảm thấy là mình mất đi cái sự sợ hãi này chứ. Mà cái đó là một trong cái đề tài quan trọng nhất là làm sao mình cân bằng được. Chứ không phải là mình nói mình sợ mất là bây giờ mình buông xả hết vất hết đi đâu có được. Còn có những cái trách nhiệm đâu có vất được đâu. Đúng không bạn? Cho nên mình nói đúng ra là không phải mình buông, mà mình đổi cái nhìn. Mình đổi cái nhìn. Cái nhìn của mình, thay vì mình nhìn, mình nghĩ cái này là của tôi đó. Thì mình nghĩ sao bạn? Câu này hay là đổ cả bạn. Mình đổi cái nhìn thế nào để mình đừng có sợ mất. Cái này là của tôi, thì bây giờ mình nghĩ sao? Hả? Bạn nói cái gì? Cái này là của thầy hả? À không phải. Cái này là của chúng hả? Ừ, cái câu đó mà nói với bà xã của mình thì hơi nguy hiểm. Chắc là không phải. Mình phải làm sao? Mình nghĩ làm sao? Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm họ dạy cho mình một cái phương pháp để cho mình đừng có cái sợ mất này. Họ nói như vậy này. Tất cả cái gì mà mình sở hữu của mình đó là điều là cái phương tiện để mình đi giúp người cả. Đây là cái phương tiện để mình giúp. Và không phải là của mình. Đây là cái phương tiện để mình đi giúp. Như này người nọ. Tại sao nó vô tay mình? Là bởi vì mình có cái sứ mạng dùng cái này để đi giúp người khác. Cho nên nếu mà cái này mất đó, thì cũng phải của mình. Thì bạn lái là mình đi giúp người khác anyway. Đó. Chẳng phải là của mình. Cho nên Bồ Tát đó, nhận rằng là tất cả mọi thứ đều là phương tiện và không có cái nào là sở hữu cả. Vô sở hữu, vô sở hữu, không có cái sở hữu, mà tất cả đều là cái phương tiện để giúp chúng sanh. Cho nên Bồ Tát ở trong cái hành thứ ba đó của kinh Hoa Nghiêm đó, xem như có 10 cái hành, trong cái hành thứ ba đó thì ngài làm một cái chuyện hay lắm, là ngài không những làm đại thí chủ, ngài bắt đầu đi bổ thí, ngài đi cho. Và khi ngài đi cho tất cả mọi cái chuyện, mọi đồ mọi đạt thì ngài nghĩ rằng đó là đây là cái phương tiện này tôi cầm lên tay này để đưa cho người khác. Cho nên nếu mà tôi mà làm hoàng đế đó thì cái ngai vàng này, những cái chuyện mà tôi có đó, thật sự ra là chỉ là cái cách mà tôi sử dụng để tôi cho người khác thôi. Cho nên có một người đó tới hỏi vì hoàng đế này, vì tôi muốn ngai vàng của ngài. Vì hoàng đế này nói rất hay, được, đây là cái ngai vàng này, nếu cái ngai vàng này mà tôi cho chủ mà chủ có thể mở được cái tấm thì tôi sẽ cho. Đó nói cho mình, vì hoàng đế nói cho mình. Và ngài dùng đủ mọi cách để mà cho cái ngai vàng này và khiến cho cái người nhận được mở tâm. Thì tại đó là cái tấm lượng của Bồ Tát và cái nhìn của Bồ Tát là mình làm sao đó mà mình thấy được tất cả cái chuyện mình có trong tay đều là cái phương tiện để mà giúp chúng sanh khai mở tâm lượng, giúp chúng sanh tu hành, giúp những người khác được hạnh phúc an lạc. Cái điều đó là cái điều mà nó đặc biệt nhất của cái chuyện tu hành. Nếu bác mà nghĩ được như vậy rồi thì thầy tin rằng là bác bắt đầu có thể làm được cái chuyện đó và qua khỏi được cái nạn lớn nhất là cái nạn sợ mất của mình. Mình tiếp tục bằng em. Từ sợ mất này, tại cái lối kéo và lưu luyện. Cái hình ảnh của những thứ sở hữu đó, thì dù như là áo quần, nhà cửa, xe cộ, hay là vợ chồng, hay là con cái, thường thường là con cái hiện lên nhiều lắm. Mà con cái hiện lên đây không phải là vì tình thương này, là vì nó là của mình. Đối tượng của lòng ham muốn hiện lên nó lôi kéo, hình ảnh nó lôi kéo mình qua chứ không phải là mình lôi nó về. Và mình bây giờ mình từ mình bị lôi kéo ra đó, mà ra chữ quyến luyến là như vậy. Là bởi vì mình bị lôi kéo ra, nếu mà mình ghét đó thì chuyện nó khác. Không, mình bị lôi kéo nhưng mình thích và mình không bỏ ra được này. Và bây giờ mình rời nó một cái thì mình quyến luyến. Mình nhớ. Cho nên cái đó là cái lý do mà mình gọi là sợ hãi, sợ mất mà tới lối kéo. Vậy cách tu là gì? Bây giờ cách tu này là cách thôi này. Nhưng tất cả cái này đều cần phải huấn luyện cả. Mình tập bớt ham những cái thứ cần thiết. Như vậy thì những thứ không cần thiết mình có ham không bạn? Những thứ không cần thiết thì đương nhiên mình đâu có cần đâu. Tập bớt ham. Mình tập bổ thị và cúng dường từ cái đồ vật tới những thứ sở thích, sở hữu. Cái này nhiều người họ cũng không cũng gãi đầu, họ nói khó quá thầy ơi, vì cái đồ mà từ sở thích sở hữu này mà bây giờ mà mình đi bổ thị thì nó hơi uổng đó thầy. Thì mấy bạn biết là cái tình trạng chúng là như vậy nè. Họ đi mua món đồ họ cho thầy, họ nói thầy đây con kinh tăng thấy cái món đồ này, thầy ủa chà bác thanh tấm của bác cho cái này ba nghe ba thấy lòng ba thấy thấy khen ba sướng lắm. Thầy hỏi ba mua ở đâu này, thầy con mua ở đây đó. Ồ trời, bác đi lái xe đi thành tâm mua đồ ghê, thầy cảm ơn bác lắm. Dạ hôm nay nó sale thầy. Tại vì nó sale nên mua cái thầy cho rẻ. Thành ra cái đó cũng hay, là bởi vì là mình bắt đầu là mình cũng có lòng cho. Nhưng mà mình vừa cho vừa tiếc, thì mua một đồ mà cho mà tiền nhiều quá thì là mình cảm thấy là nó không mấy. Không mấy là sướng đấy. Cho mà đồ mà sale đó, mà rẻ đó. Rồi mình lấy cái giá mình cắt đi, mình cho người ta thì có vẻ hay. Rồi, nên những cái tập quán như vậy, từ từ đó, nó tạo ra trong người mình đó, một cái đặc tính đó, là mình không thể bày tỏ được cái sincerity. Sincerity là cái sự mà thành khẩn, thành tâm của mình. Thầy nhớ có cái chuyện mà thầy, chắc là thầy có kể bạc ngàn lần rồi, nhưng mà thầy thấy cũng cảm động. Cảm động thầy không cần muốn các bạn làm được, các bạn đừng có nói vậy, không bao làm nữa. Tại vì bạn biết là sư phụ của thầy đó, là có một cái thời gian thì ông bị bệnh đó bạn, thì cũng không nghiêm trọng như vậy nữa, không nghiêm trọng như vậy nữa. Hai cái chuyện xảy ra mình thấy rất là cảm động, là có một cái người cư sĩ đó, họ phát nguyện là họ sẽ tụng 10 bộ kinh Hoa Nghiêm cho ông. Và họ đi vô, họ tụng 10 bộ kinh Hoa Nghiêm. Họ sáng ngày tụng 10 bộ kinh Hoa Nghiêm. Mà họ không hề nói cho sư phụ nghe. Họ tụng xong rồi đó. Những người xung quanh mới biết mà nói. Họ thành tâm như sao? Khi bị họ nghe nói trong cái public talk đó. Cái người nào họ về họ tụng. Mà thầy rất là ngạc nhiên khi mà thầy được dịp nói chuyện với cái người này đó. Thì thầy thấy nó quá hay đấy, tại vì là họ thật sự họ mở tâm, họ làm thành tâm ghê gớm lắm. Họ không phải làm vì danh, vì nghĩa, vì tiếng gì cả. Họ biết cái tình thương họ làm. Mà đặc biệt cái thời gian là dài nha bạn, thời gian mà tổng hơn 10 bộ kinh Hoa Nghiêm là dài lắm đó, cả mấy tháng luôn đó chứ mà chơi. Và ngày nào tụng đó là cái điều mà thầy thấy rất là cảm động. Một cái điều cảm động thứ hai đó, cũng trong cái thời gian mà sư phụ thầy ông bệnh đấy, thì thời đó Berlin Game đó bạn, ông nằm ở đó thì là hai vợ chồng đệ tử này ở Đài Loan họ đi qua thăm. Họ thăm họ ngạc nhiên lắm, tại vì họ không biết rằng là Hòa Thượng bệnh, vì là họ nghe nói Hòa Thượng là thần công vô địch, nghĩa là người mà tu hành cao, đạo đức cao, làm sao bệnh hoàn như được. Chứ mình không ngờ rằng bệnh á, là cái chuyện nó xảy ra với tất cả mọi người. Mình mà công phu chừng này thì bệnh là chừng này. Mình công phu mà cao hơn chuột thì bệnh là lên chuột, loại bệnh khác. Mình công phu càng cao thì bệnh nó càng vĩ tệ, nó đi theo. Tức là mỗi cái level nó có cái pathology của nó. Mình tránh được mà. Không ai tránh được cả. Thanh lọc bệnh tự tránh không được. Thì họ ngạc nhiên. Nhưng mà khi mà họ vô nói chuyện đó, thì họ mới khám phá rằng là một trong những cái mà họ thấy là bởi vì sư phụ mỗi lần mà ông lên, ông đi cái xe Malibu. Xe Malibu mà bây giờ chắc ông có đâu. Xe mà xe Ford hay gì đó. Mà nó xưa rít thôi. Mà nó nhỏ tẹo. Thì vô phải cúi cái đầu vô. Mà xe đó là có cả 100,000 mai đó rồi. Bạn biết không ai nói cả hai vợ chồng. Mà khi thấy như vậy rồi mà thấy tội quá. Thấy ông sư phụ của mình thấy như vậy khổ, như vậy tội quá. Hai người họ đi ra họ mua một chiếc xe van. Và họ lại về ngay lập tức. Cho ngay, cũng dường ngay. Mà họ rất là tệ nhị và khiêm nhường. Mình không biết họ giàu nghèo cỡ nào bạn, không biết. Nhưng mà mình chỉ biết một chuyện chắc chắn đó. Là cái lòng thành họ rất là cao. Tại vì họ nói với sư phụ, họ nói là khi mà họ thấy sư phụ mà bệnh mà đi lên chiếc xe như vậy mà lom khom lủi khủi, bà vợ bà đau lòng quá, vợ nó đau lòng quá, rồi bà nói con ngồi nói chuyện với ông chồng, thì ông chồng nói thì đau lòng thương mà không có hành động gì cả thì cái thương đó cũng không phải thiệt đấy. Bà nói như vậy thì làm gì bây giờ? Thì mà thấy rõ ràng thì bây giờ đã thương rồi thì phải hiện thực ra một cái gì để mà giúp ông sư phụ đi. Thì hai người ngồi nói chuyện như 3 phút rồi họ nói thôi như vậy thì mua chiếc xe, bà họ đi mua chiếc xe cho ông. Nhưng mà thầy ngồi thì nghĩ nếu mà là thầy chắc thầy không làm kiểu đó, chắc thầy mua cái bản số đưa thầy, đây cái bản số sư phụ này, người qua sư phụ qua có trúng không, mình tụ thành tâm đấy bạn ấy. Nhưng mà những người Phật tử đó họ thành tâm ghê gớm vô cùng, mà chuyện đó không phải là cái chuyện mới hay là xưa hay cũ gì cả, nhưng mà cũng không phải là thuộc nhóm người nào, nhưng mà khi mình cảm động rồi đó thì mình sẽ làm được mọi chuyện, chứ mình chưa cảm động thì mình sẽ không làm cái chuyện gì cả. Và do đó đó, cái tâm lý mà tại sao mình không bỏ thí được, mình không xả bỏ được, là vì cái tâm mình chưa bị cảm động. Cái tâm mình chưa bị cảm động, là vì sao tâm mình chưa bị cảm động đó? Tại vì mình nhìn nó chưa đủ nữa bạn. Nếu mình thường thường mình nhìn nó bên ngoài hoài đó, thì những cái tiếng ngoài trong lòng mình đó, mình nghe không được nữa. Nhưng khi mình thường thường mình lắng nghe cái tiếng trong lòng mình đó, thì mình dễ cảm động lắm. Mình dễ cảm động hơn nhiều, và do đó mình sẽ rất dễ dàng đó để mà làm những chuyện bất khả tư nghị. Ui chào là ngon. Bạn uống được thầy không bạn? Bạn uống không? Cả người nào muốn uống không? Không, thầy giả đò hoại thôi. Thầy đâu có thành tâm mà hoại mời các bạn đâu. Cái lòng thành đó nó ghê gớm. Nhưng mà mấy bạn nói bên ngoài, thầy nói cái chuyện bên ngoài, thật sự ra trong mấy năm mà làm việc với lại cái hội từ bi phụng sự với những anh em mà làm việc ở đây, thì thầy thấy cũng rất nhiều cái gương mà rất là cảm động. Gương mà họ không phải là họ bố thí tiền bạc gì đâu bạn, mà họ bố thí cái sức lực của họ, thời gian mà họ đem cái tấm lòng ra làm việc trong hội từ bi phụng sự đó, nó cũng không thể tưởng tượng được. Để là tán thán khen người không đủ, vì hết lòng, hết lòng. Chuyện đó là chuyện mà thầy thấy là chuyện bất khả tư nghị. Cái số anh em làm việc và cái số giờ họ bỏ ra, cái sức họ bỏ ra, là mình ngồi mình nghĩ lại thôi là mình thấy cũng toát mồ hôi. Tại vì bên sau cái số giờ, bên sau cái sức lực, bên sau cái đó là cái tấm lòng. Mà nếu mà không vì muốn phục vụ thì không ai làm được chuyện đó, và họ không có thối lui. Mà nếu mà làm ngày 2 ngày thì mình nói chỉ làm 2-3 năm liên tục, và có thể làm thêm nhiều năm nữa. Cho nên ngoài cách khác là bạn, nhiều khi đó, mình chỉ sợ không có chỗ để mình đem cái tâm mình ra mà phát huy, chứ mình không sợ cái tâm mình không phát huy được. Ở đời bây giờ là như vậy bạn, vì thầy tin rằng mỗi người các bạn đó đều có cái tấm lòng mà đều có cái sức mạnh, mình muốn phát huy, mình muốn contribute, mình muốn cúng dường đóng góp ghê lắm. Nhưng mà nhiều khi mình không biết cái chỗ nào, mình không biết là cái người nào để mình giao phó cái tâm mình.